Dạ, xin mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu chúng ta cùng chắp tay lại. Để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ, chúng ta cùng niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, chúng ta tiếp tục ở trong tu Lục Hòa Kính Đạo Phật. Chúng ta tiếp tục ở phần cuối. Là chuyên á, lấy cái nguyện, chuyên nguyện á, là lấy á, cái chân chánh là thật của tự thân, nguyện á, dùng nguyện á, dùng á, cái chân chánh thành tựu của tự thân để cảm hóa nhất thiết hữu duyên chúng sanh. Là nguyện á, là tự á, cái tâm chân thành, chân chánh thành tựu của mình, của chính mình, để mà cảm hóa nhất thiết những người có duyên với chúng ta. Muốn cảm hóa được chúng sanh phải từ cái tâm chân thành, phải từ cái tâm lạc thật là thành tựu, là thật sự á, tương ưng á, với tự tánh, hay là không có những ý nghĩ. Tuy là tâm á, vẫn là tâm vọng á, vọng tâm, nhưng mà không có những ý nghĩ xen tạc vào, và nhất là những ý nghĩ lợi về mình, mà chân thành lạc thật của tự thân, thì sẽ cảm hóa nhất thiết hữu duyên. Chúng ta nói là có những người khó độ, mà nhất là những người ở trong gia đình. Đó là chúng ta chưa dùng hết đó cái chân thành của mình. Cái chân thành nó chưa có viên mãn, cho nên chưa có cảm ứng. Nếu mà chí thành thì là cảm thông. Cho nên cũng một ý nguyện đó, nếu mà chúng ta chân chánh chí thành đó thì sẽ cảm đến Phật. Mà chúng ta chí thành chân chánh đó tu thì có thể cảm hóa chúng sanh. Tùy theo tầng độ của mình, cái sự chân thành đó nó bao nhiêu. Như ngài Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính thì đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì đắc được 10 phần lợi ích. Cho nên muốn cảm hóa, muốn cho chúng sanh cảm được, để biến hóa, để chuyển đổi lại tư tưởng, việc làm, hành động của họ, chuyển đổi phương hướng của họ, thì chúng ta phải dùng chân chánh lạc thật của tự thân. Ngài Lý Bỉnh Nam nói, chí thành thì cảm thông. Cảm thông đến Phật nữa, huống gì là những người chung quanh. Cho nên trong đó phải thật với mình, Hòa thượng Tịnh Không nói á, 5 câu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác và từ bi. Chân thành đó chính là cái thể, cái tự tánh nó chân nguyên, không có ô nhiễm, nó rất là thành, nó rất là thật, không có bị chuyển đổi, biến đổi. Nhưng mà qua một cái sát na, nó lập tức biến đổi. Cho nên chúng ta tu hành dùng tâm chí thành thì sẽ cảm hóa được chúng sanh, sẽ chuyển được cái diện mạo của mình, sẽ thay đổi được cái thể chất, sẽ bớt đi bệnh hoạn đau ốm, và cuối cùng là chuyển cảnh giới. Cảnh giới đó là chết tất cả chúng sanh, và nhất là những chúng sanh hữu duyên với chúng ta. Thì ở trong đó gặp ta, biết ta và thấy được cái sự thành công của chúng ta, và chúng ta biểu diễn thì họ cảm thấy và quay lại làm giống như chúng ta không phải. Như Ấn Tổ Phật là giống như Ấn Quang Đại Sư nói. Ấn Tổ Phật là Ấn Quang Đại Sư đó nói: kháng nhất thiết nhân giai thị Phật Bồ Tát, duy ngã nhất nhân thật thị phàm phu. Chỉ là nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát, duy chỉ có một mình ta duy ngã, chỉ có ta nhất nhân một người thật là phàm phu. Thì sao đang nói chúng ta chí thành, chân thành, lạc thật tại tự thân, sẽ cảm ứng đến chúng sanh. Mà qua nay lại đem cái thí dụ như là cũng như Ấn Tổ đã nói, hãy nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát, duy chỉ có một mình ta một người thật là phàm phu. Vì là chúng ta chân chánh, chân chánh đổi tư tưởng kiến giải, mà đó coi nhất thiết chúng sanh là Phật, là Bồ Tát, thì chúng ta thường thường ở trong đạo tràng, ở trong chánh điện, ở trong thiền đường, mình dùng cái tâm nào đối với tượng hình Phật là. Nếu mà vô cái chùa trang nghiêm uy nghi trong đó, những bức Phật á, những bức tượng á, uy nghi trong đó, tự nhiên tâm chúng ta cảm thấy sao xuyến, cảm thấy hoan hỷ vui tươi và chân thành lễ xuống. Bởi vì cho nên đưa cái hình tịnh này, muốn chân thật, muốn chân chánh lạc thật, hãy nhìn tất cả chúng sanh là Phật, là Bồ Tát, để tự nhiên tâm của chúng ta chân thành cung kính một cách á, một cách chí thành, chứ không một cách hời hợt, không phải một cách đóng kịch diễn á, ở trong biểu diễn á, ở ngoài chỉ là hình thức, chỉ là trong đó xã giao. Đấy là trong đó chúng ta thấy. Cho nên ở nơi đây, sau khi nói là dùng tâm chân chánh rồi thì đạt được một phần chân thành, một phần này, một phần thành kính, thì đắc được một phần lợi ích. 10 phần thành kính là đắc được 10 phần lợi ích. Đó là lời của Ấn Tổ. Và Ấn Tổ trong lời khai thị nghe nói: hãy chân thành, hãy thành thật coi chúng ta, nhất thiết chúng sanh là Phật, là Bồ Tát. Mà thật sự coi nhất thiết chúng sanh là Phật, là Bồ Tát, mà chỉ có một mình ta là phàm phu, thì cái tâm thành kính liền phát ra. Còn nếu mà chúng ta coi chúng sanh ngang ngang như ta, hay là thấp hơn ta, thì cái tâm thành kính không khởi ra được. Đấy, vậy cho nên đây chúng ta thấy, đối với thầy của mình, đối với hòa thượng thì cái tâm thành kính nó phát ra là. Mà bây giờ cũng cái đó chúng ta coi tất cả chúng sanh là Phật Bồ, là Bồ Tát, chỉ ta là một vị thật, là một phàm phu. Thì cái vị nó tương ưng Ấn Tổ à? Ấn Tổ nói hai câu à? Coi tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát, chỉ một mình ta là phàm phu. Và Ngài lại nói một phần thành kính thì đắc một phần lợi ích, mười phần thành kính là mười phần lợi ích. Đây không nói về kiến giải thông minh mà nói về thành kính. Cho nên có một vị đệ tử cũng làm cái gì thì làm mà bị ông thầy sư phụ đó luôn luôn đì, luôn luôn ép. Cho nên ngồi đến hồi sai làm việc cực khổ. Mà đến giờ nghe pháp đó thì người học trò đó vẫn chăm chỉ nghe. Rồi ổng đem thí dụ rồi la mắng chửi, mà vì đó cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Đến hồi mà ông thầy ổng nói đuổi ra, không cho ở giảng đường nữa, đi cho nó ra ngoài. Và từ đó cái người học trò đó ở ngoài cửa, không được vô giảng đường. Đến cuối cùng vài năm sau, vị hòa thượng đó, vị sư phụ đó, nó hôm nay ta truyền pháp, hôm nay ta giao pháp của ta cho người nào có tư cách. Ở trên giảng đường xanh, trên giảng tòa tuyên bố xuống, rồi mọi người nhìn nhau coi ai là người sẽ được ra truyền pháp. Mày im lặng, mày coi con ngó rồi là kêu cái người ở ngoài cửa vô đây, kêu ổng, kêu cái học trò đó bị đuổi ra ngoài đó, kêu vô đây. Đã vượt qua những thử thách, đã cung kính thành kính trong đó, coi nghe pháp trong đó, chân thành trong đó, ông bị đuổi ra mà cũng vẫn núp ở cửa để mà nghe, không xó. Cho nên ông thầy cũng biết chứ sao không biết, ông thử mà, ông thử đủ thứ rồi đó, đánh mắng la lối chửi mà vẫn ngồi kia ngang nghe. Đến hồi ông thầy cũng đuổi ra cái rồi ông lại, ông thầy vẫn lợi hại, biết là nó núp ở cửa sổ nghe. Cho nên kêu ra pháp của ta trao cho người, thành kính nghe pháp, chân thành kính trình, không phải nói về giỏi mà nói về cái đích. Cho nên ở đây chúng ta thấy Ngài Ấn Quang Đại Sư nói dễ sợ, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát, một phần thanh kính đắc được một phần nữa. Đại Thế Chí là Ấn Quang, cho nên Ngài mới nói vậy, mà mười phần thành kính thì đắc được mười phần nữa. Nghĩa là không phải hiểu, chân anh chân thành thì đó là tánh đức, là cái chân tâm. Rồi còn chuyện nữa là ông thầy và người học trò nữa. Ông thầy thì tà thôi, nhưng mà học trò thì rất là cần mẫn, siêng năng và chân thành, chí thành. Mà người học trò nó cứ đi hỏi ông thầy, thầy cũng bực lắm, cứ đi hỏi những câu nó nghĩa là nó khó quá, thấy không? Cho nên ông thầy tùy ý trong lái rồi dạy nha, tự đại dạy cho pháp mà cho đi chứ. Ở ông đó như lý như pháp thì không cần biết, đúng hay sai không biết, rồi dạy cho đệ tử, như làm cái này đi thì sẽ thành công. Quả nhiên ông đệ tử nghe lời, y giáo phụng hành và làm trong đó, chính nó. Chứng ngộ đây không phải ông thầy dạy đúng hay sao, mà chứng ngộ đây là do người học trò chân thành. Đấy, cho nên nó bởi cái chữ chân thành này á, nó thành kính này, ở trong thì thành, không có giả, không có hư dối. Ở ngoài là kính, không có hách dịch, không có ngã mạn. Lại một phần á, kính lệ trong đó. Như Phổ Hiền Bồ Tát nói nhất giả lễ kính yêu Phật, cho nên nó thanh kính hai câu đó, và hai câu nữa là khiêm hoàn, là bốn chữ đó chúng ta làm được thì thành tựu. Thế nên thanh kính khiêm hòa tương ưng với bốn câu này thôi. Chỉ là duy nguyện, chỉ nguyện là dùng cái chân chánh lạc thật của tự mình, tự thân để mà cảm hóa nhất thiết hữu tình chúng sanh. Đó là thành kính. Ở ngoài á, ở tâm thì thành, không có hư ngụy giả dối, ngoài là kính. Thế cho nên rồi á, còn hai chữ nữa là khiêm hòa. Nên chúng ta đang học chữ hòa là phải khiêm tốn, phải nhã nhặn, phải thấp bé. Tuy rằng tư tưởng, ý niệm đó là cao tột, trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta là tâm đó phải cao, mà cũng không có khởi lên á ngã mạn. Đó là con người tu, chúng ta phát cái tâm quảng đại, quá tâm lớn, nhưng mà cũng không có được á ngã mạn tự cao. Thì đây á bốn chữ này cho chúng ta thành kính đó, là nói á cho chúng ta dùng cái tâm á, cái tâm á chánh đáng chân thật. Khiêm hòa là cái hành động đối xử bên ngoài, ở ngoài phải khiêm tốn, mà ở ngoài phải hòa, thì nó tương ưng với tánh đức. Cho nên á, muốn được như vậy đó, phải nhìn chúng sanh, chuyển lại coi chúng sanh tất cả là Phật, là Bồ Tát. Duy có một mình ta thật là phàm phu. Nếu mà chuyển được cái tư tưởng này thì bất luận người ta Phật Bồ Tát hay không, không cần biết, mà chúng ta đã là Phật Bồ Tát. Cái nhìn chúng ta đổi trong đó là chúng ta chuyển động. Cho nên có người á, người ta niệm Phật, bệnh, niệm ung thư, kể như là không chữa được, vô trong thất niệm, cứ chuyên niệm ca to A Di Đà Phật. Đến hồi á, hết bệnh và ra, bà ra bà nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Chuyển đổi tư tưởng, từ cái hành động, từ cái sự đó mà chuyển đổi tư tưởng. Cho nên ở đây á, chúng ta mà nhìn á, không có ngã mạn tự cao, mà vẫn giữ cái tâm á, thanh tịnh, giữ cái tâm á, quảng đại Bồ Tát, thì ở đây chúng ta vô Phật một. Cho nên nó cần á, là chuyển tư tưởng, cần á, là chuyển ý niệm, thì tất cả hành động, lời nói, việc làm sẽ chuyển. Cho nên á, bốn á, câu này á, nói cho nó muốn thành công hay không. Muốn thành công á, thì đó phải dùng á, chân thật của mình, không có hư ngụy giả dục. Mà ở đây á, chúng ta thấy chúng sanh có nhiều, mà có những chúng sanh á, oan gia trái chủ, những chúng sanh khổ á, theo ta nữa, thì ở trong đó chúng sanh đó chúng ta phải dùng tâm chân thành mới cảm hóa chúng. Còn mà chúng hư ngụy giả dối đó thì ma đó nó dối hơn chúng ta, cái tánh của nó dối, mà chúng ta lại dùng dối đối với chúng đó thì không qua mặt được, và chúng sẽ tới để mà phá chúng ta. Cho nên dùng chân thành thì cảm hóa các loại. Thì bốn chữ này chúng ta giữ được như vậy đó thì luật hòa kính thành tựu, thành kính khiêm hòa, bốn chữ trong thành thật, ngoài lễ kính. Đó, đối với mọi người á thì khiêm tốn và hòa nhã, thì tự nhiên á của cách tu hành của chúng ta dễ dàng nhập vào. Nên đây á, trong kinh Phật dạy chúng ta rất nhiều điều, chứ không phải tụng thực hư. Nói chung là chúng ta triển khai ra thì áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, trong tư tưởng, trong ý niệm, trong lời nói, đó là tu hành. Nguyện á, dĩ thệ thử như thuyết tu hành cúng dường, là nguyện đó là đem á những cái điều này, dĩ thử, thử là cái này, như thuyết những cái lời thuyết á như vậy để mà tu hành cúng dường. Chí thành kỳ đạo, hóa giải thế giới, nhất thiết tai nạn. Để cho nó cái mục tiêu, tôi ta dùng cái gì? Dùng lời dạy của Phật. Phật dạy như thế nào? Hãy coi tất cả chúng sanh là Phật và Bồ Tát, chỉ có một mình ta thật là phàm phu. Ta làm như như vậy và dùng tâm chân thật đó, lạc thật, chân chánh lạc thật để cảm hóa. Cảm hóa nhất thiết chúng sanh hữu duyên đó, là cảm hóa trong đó chúng sanh đó. Chúng ta nói về á, động vật chứ không phải riêng người không à. Người là cũng là một phần trong động vật. Thực vật cũng là chúng sanh, khoáng vật cũng là chúng sanh. Chúng sanh đó là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, gọi là chúng sanh. Không có gì mà không phải hòa hợp mà sanh ra, tất cả đều hòa hợp mà sanh ra. Do nên chúng ta hiểu được như vậy rồi á, cảm ứng hết tất cả các loại. Vì sao? Nhìn tất cả chúng sanh là Phật Bồ Tát. Nếu mà động vật đó, chúng ta thấy họ có Phật tánh. Nếu mà thực vật, khoáng vật đó, thì chúng ta thấy chúng có pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh đều là một cứu cánh nhất thiết chủng thị. Cho nên trong kinh thường nói tình là loại hữu tình, là động vật. Giữ vô tình cùng với vô tình là thực vật, khoáng vật, đồng đó, trong đó đồng một chủng tí, chủng tí đều từ một tí mà phát sản ra. Nên chúng ta nhìn như vậy thì chúng sanh tư tưởng ý niệm ta, chúng sanh chuyển. Mà chúng sanh chuyển đó thì có nghĩa là hoàn cảnh môi trường chuyển. Mà hoàn cảnh môi trường chuyển đó là kỳ đảo thế giới nhất thiết tai nạn. Cho nên từ tâm chúng ta chuyển thì ở ngoài sẽ chuyển. Dùng tâm chí thành, chí kính để mà cái gì bí, nghĩa là kỳ diệu, đảo lại tình hình của thế giới. Nó đang đi trên đà xuống dốc, lăn xuống trong đó, không có kèm giữ nổi. Thì chúng ta tu như vậy để nó đảo lại, nó dừng lại, không có lăn tụt xuống dốc, dốc thẳm. Cho nên ở đây á, nếu mà không có Phật, Bồ Tát, thế giới của này của chúng ta không biết bây giờ tự ra thế nào. Mà các vị Phật, Bồ Tát sự hiện diện của họ không làm gì hết. Hiện diện của họ làm cái chỗ đó an định. Xuất hiện, sự xuất hiện của họ là thấy ra là vì cái chánh báo của họ quá tốt, chuyển được y báo, cho nên hoàn cảnh môi trường đó lập tức là chuyển đổi. Nên chúng ta dùng cái này, dùng cái tâm trí thành này, nguyện dĩ thử như thuyết tu hành. Chúng ta những điều này nguyện tu hành, tu lục hòa kính. Mà tu lục hòa kính đây đó là phải tu những cái điều trước đã nói, từ lạc thật, nghe chân thật làm được, hoan hỷ làm được, đệ tự quy, cảm ứng thiên, rồi ngũ giới thập thiện. Rồi đó chúng ta lại tu, tu tứ đức. Nói trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ, đó, trong tứ đức, cho hành tứ đức. Hành tứ đức đây á, chúng ta thấy là tùy duyên diệu dụng, uy nghi hữu tắc, nhu hòa chất trực, thay chúng sanh khổ. Đó là tứ đức phải làm. và phụng hành lục độ ba la mật, tu tứ nhiếp của Bồ Tát. Sau đó tam phước nhấn mạnh đến niệm Phật là nhân, thanh Phật là quả, và khuyên tất cả chúng sanh hãy quay về tịnh độ và thập đại nguyện vương. Đây cho nên chúng ta làm được như vậy, nguyện dĩ thử như thuyết tu hành, là nguyện đem những điều này để mà tu hành, thì dùng cái công đức đó chí thành kỳ đạo, cầu để cho chuyển đổi, thay đổi tình hình, giải thế giới nhất thiết tai nạn, để hóa giải, để hòa giải nhất thiết tai nạn của thế giới. Cho nên chúng ta nguyện tu hành như thế này để cúng dường. Đã thành tựu như vậy là cái vùng của chúng ta nó hòa, nó hòa với người, với người, người với thiên địa quỷ thần, và người đến với thiên nhiên môi trường chung quanh. Nên là thế giới không còn thiên tai, không còn nhân họa nữa, đó là chiến tranh. Cung duy thập phương là cung kính, là chỉ cung kính hướng về thập phương, cung kính cầu thập phương tam thế nhất thiết tam đạo. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, nhất thiết tam đạo. Cũng cưng cầu cho tất cả. Mà ở đây chúng ta thấy tam thế đó là Phật ở trong quá khứ, uy đức của Ngài có rồi. Rồi chúng ta lại cầu Phật ở hiện tại, và thứ ba là Phật tương lai. Phật tương lai là chúng sanh chưa thành Phật, đó là Phật tương lai sẽ thành, thành. Thế ra đây chúng ta đã nói nhất thiết tam bảo, ở tam thế nhất thiết tam bảo là bao hàm tất cả vạn vật vũ trụ, bao hàm đến cái tận hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh trong cái tự tánh đó đều là một thể. Cho nên cảm ứng này, cầu cung duy thập phương tam thế nhất thiết tam bảo, cầu ở trong đó quảng đại bao la, nên tận hư không pháp giới. Tận hư không pháp giới có Phật, có chúng sanh, Phật quá khứ, Phật hiện tại và chúng sanh. Cho nên nó toàn thể cộng đồng. Cho nên chúng ta nói đó chính là như ở trong đây nói, chính là cái bản tâm bản tánh của chúng ta. Đích thực, đích thực á là cái thể tự tánh viên minh thể của ta, của chúng ta đây, năng sanh biến pháp giới y chánh trang nghiêm, mà tất cả pháp giới y chánh, y báo và chánh báo toàn thể đó đích thực, đích thị là nhất cá sinh mạng cộng đồng thể. Nó chính là một cái sanh mạng cộng đồng, một cái thể, một cái thể của tất cả sanh mạng chúng sanh đều ở một thể này. Giống như bọt nước đó, nó có một thể là nước, không có cái bọt nào, không có cái bọt nước nào mà ra ngoài khỏi nước. Cho nên chúng ta là một sinh mạng cộng đồng thể đó, đích thị đó gọi là của chúng ta. Nên nó dùng ngài nguyện như vậy để mà cảm ứng toàn thể đó chuyển động, toàn thể pháp giới chuyển động. Cho nên chí thành chí thành cung duy thập phương, cung kính duy hướng về thập phương tam thế nhất thiết tam bảo. Rồi từ cái thập phương pháp giới, tất cả Phật ở Như Lai ở đó, một cái thể của chúng ta đó, chúng ta lại hướng về, chúng ta lại chú mục về Mi Đà Thiên Tôn, Đức Phật A Di Đà. Vì Đức Phật A Di Đà là đại biểu cho tất cả chư Phật. trong lễ hồng danh sám hối chúng ta có nói, thấy trong kinh nói là Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta lại hướng về một hướng để cho tư tưởng, cái tâm của chúng ta nó không có phân tán ở ngoài, mà nó chú mục về Mi Đà Thiên Tôn. Tôn là tôn quý, là Đức Thế Tôn. Thiên đó là nói về người, bị đây có bốn chữ mà nói nhân thiên thì nó dư, Mi Đà Nhân Thiên Tôn thì nó dư. Cho nên chúng ta nói thường thường mười danh hiệu chung của Phật đó là Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Sư, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cho nên ở đây Hòa Thượng dùng chữ Thiên Tôn là tôn quý của nhân thiên. Nhưng mà Ngài dùng bốn chữ này cho nó cái vần của câu văn nó xuôi. Nên trong đây nó Mi Đà Thiên Tôn là tôn quý nhất ở trong hàng nhân thiên đối với chúng ta. Chúng ta xưng như vậy, Phật Thế Tôn, tất cả thế đều tôn vinh Ngài. Rồi Tam Bảo mười phương ba đời, rồi Mi Đà Thiên Tôn, rồi tới đó Hộ Thế Tứ Vương. Tứ Vương Tứ Thiên Vương Hộ Thế, đó là bốn ngôi vị, bốn cái vị trời Đông Tây Nam Bắc. Bốn vị trời là Tứ Thiên Vương Hộ Thế. Mà chúng ta vào điện vào điện Di Lặc, trước khi vào chùa đó thì có cái điện Di Lặc. Điện Di Lặc ở giữa có Đức Phật Di Đà, ở bốn bên là thôi là xếp hàng ngang đó thì có bốn Tứ Thiên Vương: Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, rồi Tây Phương Bắc Phương là Quảng Mục và Đa Phật, nghĩa là nghe rộng hiểu nhiều. Bốn vị thiên vương đó để mà hộ cho chúng ta trên con đường tu học được an toàn. Cho nên bốn vị cầm bốn cái khí cụ biểu diễn cho chúng ta tâm chúng ta tu hành như thế nào để đạt được nó cung bình, nó không có thái quá. Nên nó ngày đông thiên tỳ quốc, Ngài cầm cái đờn tỳ bà. Cái đờn đó là không quá căng và không quá trùng. Những con đường mới đầu đi tu trong đó tu hành dụng công đó không có được quá căng thẳng, mà cũng không có được giải đãi lười biếng. Trên Đông Phương Tỳ Quốc Thiên Vương bắt đầu. Rồi tu cái gì? Tu Nam Phương. Nam Phương là tu trí tuệ. Nam Phương đại diện cho hỏa, cho trí tuệ. Thì Nam Phương Ngài cầm cái gì? Ngài cầm cái gươm. Cái gươm tượng trưng cho trí tuệ, nó phá hết phiền não nghiệp chướng. Cho nên giờ dùng cái gươm để mà trí tuệ, để mà tiến bước. Và tiến bước như vậy rồi thì ở Quảng Mục Đa Văn hai vị Tây Phương và Nam Phương, hai người, một người cầm cái dùng, một người cầm quả châu và con rồng. Con rồng thì biến hóa nhưng tâm không biến hóa như quả châu, như cái hạt châu. Nói chúng ta tuy đi ra ngoài tiếp xúc với xã hội mà xã hội thiên biến vạn hóa, ta không biết. Đó là Ngài biểu. Đi tham vấn, đi học, đi xa học để học rộng nghe nhiều, nhưng mà nghe nhiều nó không có chuyển đổi cái ý của chúng ta, cái phương hướng chúng ta. Và Ngài kia thì cầm cái dù, đi ra ngoài gặp ô nhiễm đó thì dương cái dù ra để không có bị ô nhiễm. Đó là bốn vị hộ thế cho chúng ta. Tứ Thiên Vương tu được như vậy đó thì giữ cho thân tâm an tịnh, và vị Phật Di Lặc ở giữa sẽ từ từ xuất hiện ở trong tâm chúng ta. vì Phật tương lai. Nó tu như vậy. Và các ngài giữ cho chúng ta để cho có thể an toàn mà vững tiến trên con đường là một vị Phật đó, một vị Phật tương lai, Phật Di Lặc. Đó, hộ thế tứ vương, bốn vị thiên vương và lâm thiên hộ pháp chứng minh nhiếp thọ. Ở ngoài cái tứ thiên vương đó còn có hàng lâm thiên hộ pháp. Lâm thiên hộ pháp đó là thấp hơn tứ thiên vương, vì trong đó tràng lâm đó, lâm đó là chúng ta nói đến thiên long bát bộ, đây gì á, lâm có trong thần ở đó, những cái vị thần về âm nhạc, rồi thần chỗ có lâm trong đó, thì cái chữ thiên đó là cái ngài ở trên chúng ta, nên là lâm thiên trong đó, nhưng mà tứ thiên vương cao hơn, là nói trước lâm thiên hộ pháp, các ngài theo hộ pháp và thân cận chúng ta hơn, để mà chứng minh nhiếp thọ, để mà chứng minh cho và nhiếp thủ chúng ta và giữ gìn cho chúng ta. Đây chúng ta cầu như vậy, trên là Mi Đà Thiên Tôn, dưới đó là tứ thiên vương hộ thế, và tới nữa là lâm thiên hộ pháp chứng minh cho chúng ta phát nguyện để mà nhiếp thọ, giữ gìn cho chúng ta. Nên đây chúng ta tu lục hòa kính này không phải khơi khơi, mà chúng ta nhờ, gọi là ở trước, gọi là tuy rằng tâm đã phát, nhưng mà lực không có. Đại tâm tuy phát, đương chi thử sự, là biết được cái việc này không có tam bảo gia oai, tổ tông đức ấn, cái công đức của tổ thân, của tổ tông ấn chứng, thì làm sao mà thành. Cho nên chúng ta khởi các ngài gia trì chứng minh, và cuối phần cuối này thì khởi cầu các ngài chứng minh nhiếp thọ gia trì chúng ta. Thế nên chúng ta làm đúng y như vậy, y giáo phụng hành, là tất cả Phật Bồ Tát, tất cả thiên lâm hộ pháp đều hoan hỷ vui mừng và nhất định tới để hộ trì cho chúng ta. Giống như trong luật nói, U Bà Tát mà giữ ngũ giới, thọ ngũ giới, thì 36 có 36 vị thần ngày đêm bảo hộ. Và nếu mà có người nào chân thật tin tưởng và thiết tha nguyện vãng sanh, lão thật niệm Phật, thì ở trong kinh thập niệm Phật có nói Đức Phật A Di Đà sẽ sai 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm giữ bảo hộ cho người đó. Nên đây chúng ta họ thường cũng cầu Đức Phật Di Đà, cầu hộ thế tiên tứ vương cùng lâm thiên hộ pháp đến chứng minh và gia trì bảo hộ cho chúng ta. Kim đệ tử đắc thành đó, bởi vậy bây giờ đệ tử đã đạt được, đã đắc được, nên vi lục hòa hành giả trung tri nhất viên. Nên vì lấy cái hành lục hòa mà biết yên mạng tất cả. Trên đường tu của mình chúng ta đã giải rồi, ở lục hòa kính này là nó bao hàm tất cả những điều chúng ta cần làm. Cho nên hôm nay chúng ta đã đắc thành, đã thấu rồi, là lấy vì lục hòa hành, vì hành lục hòa kính mà ở trong đó biết rằng nó sẽ viên mãn, một thời viên mãn tất cả. Cho nên lục hòa kính này nó là chúng ta đã đến đến đây rồi, đã giảng đến đây rồi, trong đó chữ lục hòa. Lục hòa thì từ kiến hòa đồng giải, rồi giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, và ý hòa đồng duyệt, cuối cùng là lợi hòa đồng cung. Làm được như vậy á, chúng ta hiểu sẽ đắc thành đó, thì là tri biết rằng nhất vi một là nó viên mãn tất cả, là chúng ta đương nhiên về được Tây Phương, phải sanh về Tây Phương, không phải vậy. Nên chúng ta nghe lại những bài giảng ở đoạn trước thì chúng ta sẽ thấy kim ngã hắc nghiệp vĩnh trừ. Đó là bây giờ hắc nghiệp của ta nó vĩnh viễn trừ mất hết. Chúng ta làm như vậy đó thì trong đó là mà là biết rằng một thời đó, một niệm đó là viên mãn tất cả công đức. Rồi chúng ta biết rằng bây giờ kim là hiện tại đây là hắc nghiệp, những nghiệp hắc ám đen tối của chúng ta vĩnh viễn trừ hết. Cái kết quả nó như vậy là thiện pháp tăng trưởng, những cái thiện pháp đã tăng trưởng mà tối thiện nhất đó là niệm Phật. Cho nên ta hoan hỷ vui vẻ dùng cái đại thiện này để thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây chúng ta thấy đó là cái kết quả mà chúng ta đạt được tu ở lục hòa kính. Đó, thiện pháp tăng trưởng, khắc giai thiền hữu, tình mãn viên thành, là tức khắc lập tức tất cả thiền hữu tri thức, tất cả liên hữu, tất cả đồng tu, tất cả bạn đạo nghe được như vậy rồi, tình mãn, cái thanh tịnh nó viên mãn và viên thành, viên mãn tịnh nghiệp và thành tựu tự tại bản thân. Đó là điều chúng ta cần làm. Nên ở dưới đây đoạn thứ hai này, đệ tử chúng ta lại viết tên mình ra, diệu âm, rồi cái pháp danh hay là tên tục của mình để trong đó. Và đây nguyện sẽ y giáo phụng hành theo cái lục hòa kính này. Muốn bà vãng sanh cực lạc tự tại vãng sanh, có phương pháp, có phương tiện rồi. Rồi chúng ta có y giáo phụng hành hay không? Nếu mà thật sự như vậy cầu chư Phật mười phương, cầu Di Đà Thiên Tôn, cầu cho Lâm Thiên hộ pháp chứng minh và nhiếp thọ, thì ở trong ngày cảm, chúng ta cảm các ngài ứng, cho nên kim đệ tử đắc thành. Cho nên hiện thời đó là chúng đệ tử, tứ chúng đệ tử đã thành tựu vì lục hòa hành, là vì hành lục hòa. Ở trong đó biết rằng nhất viên một thời thành tựu viên mãn. Đó là cứu cánh lạ. Nên đó, muốn về Tây Phương không quý vị? Phương pháp có rồi, mục tiêu có rồi, phương tiện có rồi, coi chúng ta có thật sự chịu tu, hay là coi chúng ta có thể khống chế, có thể phủ lại phiền não, hay là chân thật tu hành thì diệt hết tất cả phiền não. Thế nên cái bản này đó chúng ta in lên đó, rồi đó, chúng ta ký tên để pháp danh của mình đó, rồi cái ngày được ký tên, rồi sau đó để trên tam bảo cung kính phát nguyện và lễ lạy để cầu cho thập phương chư Phật ba đời, cầu cho Đức Phật A Di Đà, cầu cho bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cầu hộ thế thiên vương, tứ vương, tứ thiên vương, và cầu cho lâm thiên hộ pháp các ngài chứng minh và nhiếp thọ cho chúng ta, cung kính để lên đó. Và chúng ta lễ tạ, sau từ đó đem cái phái này, chúng ta bọc ni lông, ép ni lông, ép trong đó để mà giữ trong đó, nhắc nhở chúng ta đã phát nguyện trước chư Phật mười phương là nguyện sẽ hành lục hòa hành, hay là làm tu cái lục hòa kính này. Mà tu lục hòa kính này, những điều trước đó cũng phải tu, thì nhất định chúng ta thành tựu thôi. Hiểu được cái phương pháp, hiểu phương tiện, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói, nếu mà ông trời đó thương cho thêm thọ mạng thì công đức càng ngày càng tăng, thì phẩm vị càng ngày càng tăng. Vì Hòa Thượng đã biết được cái nguyên lý của nó, biết được cái đạo lý của nó đi dẫn đi. Và ở trong đó ngài cái công phu của đã phục phiền não, cho nên cứ tiến. Mà ở đây đó, ở cõi Ta Bà này đó, tu một ngày một đêm bằng ở cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc tu 100 năm. Nếu ở cõi này mà chân thật tu hành 10 ngày 10 đêm thì bằng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc tu ngàn năm. Đây, cho nên một ngày nó tính bằng 100 năm. Nên họ thường thấu được cái yếu này, thấu được cái nguyên lý nguyên tắc này. Bởi vì ngài không sợ hoan hỷ, tùy duyên tự tại, và đến đây đâu hoan hỷ vui vẻ, và từ từ công đức lại tăng. Đến đây đâu ảnh hưởng đến chúng sanh, làm chúng sanh cảm hóa chúng sanh, để chúng sanh quay đầu. Chúng sanh nó có chân thật quay đầu, chân thật y giáo phụng hành, thì công đức quy về Hòa Thượng. Công đức của hành giả có, mà công đức của Hòa Thượng cũng tăng, ảnh hưởng năng lực của ngài sẽ phát triển. Cho nên nó bây giờ chúng ta thấy lợi ích như vậy đó, chúng ta thấu ra hiểu rồi, ráng một đời này thành tựu. Ở trong kinh nói là một đời tinh tấn cần khổ, nhưng sau này sẽ sanh về vô lượng thọ quốc, khoái lạc sung sướng tự tại vô cùng. Nên nó khuyến nhủ chúng ta hãy phát tâm để mà nương theo tịnh độ này. Đây là phương tiện của Phật với Phật, chứ không phải Bồ Tát cũng không thấu hiểu được. Bồ Tát cũng phải nương về mà tu, và biểu diễn cho chúng ta thấy sự thành công. Nên đây là cái tu lục hòa kính đảo phan. Đến đây chúng ta cũng như là tạm viên mãn. Cái mục tiêu của chúng ta là làm thế nào để đảo lại, kỳ đảo lại cái dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai đến với thế giới này, để không có được bị những cái khổ hại đó, mà nghiệp chướng tiêu trừ bớt, và trong đó những cái khổ nạn của chúng sanh sẽ giảm hay là sẽ kéo dài ra. Và nó có gia trì, nó kéo dài, thì là đó cho những người tu hành cái thời gian để mà lấy được công phu. Cho nên tai nạn không khởi ra là có lợi cho những người chuyên nhất tu hành. Mà tai nạn không khởi ra lại là một việc thiệt hại cho những người không tu hành. Vì nhân quả báo ứng tơ hào không sai, chúng ta cần thời gian để đạt được công phu. Còn những người không tu lại càng nhiều thời gian, họ lại tạo nghiệp càng khổ, cho nên họ kết thêm nghiệp nhiều. Đó nghĩa là, hay nói một cách khác, người nào làm lỗi, làm tội đó mà bị phạt liền thì nó sửa lại và nó không có cơ hội làm được. Nhưng mà người làm lỗi mà cứ ngơ ngơ, cứ phóng túng, cứ tự do, coi như không có gì, thì càng ngày họ càng tạo nghiệp càng nhiều. Cho nên đối với tai nạn có đó thì tốt cho những người làm tội làm lỗi, họ dừng ngay đó để trả nghiệp. Còn đối với nó không có tai nạn là tốt cho những người tinh tấn tu hành nhưng mà công phu chưa đạt, để có được cái thời gian, có được cái cơ hội đạt đến cái công phu tự tại bản thân này. Dạ, thì những cái bản kỳ đạo, chúng vị ở đi đâu xin liên lạc để thỉnh. Để thỉnh rồi chúng ta có thể viết tên mình và trân trọng cung kính để trên bàn thờ lễ lạy. Chúng ta tụng kinh niệm Phật trong đó, để cái đó, rồi xong lễ lạy là quỳ xuống chắp tay phát nguyện. Nó y như vậy, phát nguyện. Và trong đó, sau đó chúng ta lấy xuống và đem bọc plastic để trên đó nha. Dạ. Thôi chúng ta kể như là tu lục hòa kính kỳ đạo đến đây đã viên mãn nha. Chúng ta nương theo đây để mà tu hành. Dạ, xin tất cả chúng ta cùng chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng cùng nhất thiết chúng sanh hết một báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, cùng hồi hướng cho tất cả chúng khổ nạn ở trong pháp giới hư không này nghe được pháp này, nghe được văn kinh này sẽ phát bồ đề tâm, bỏ hết phiền não nghiệp chướng, cùng tinh tấn tu hành để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Dạ, chúng ta cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.